Chương 136, Chấn Giới Thiên Bi uy năng 8 vị thanh chủ vốn đã rất vội vàng và sao động khi thấy một triệu binh mã bị 7 vạn người chia cắt, tức giận đến nỗi muốn sôi máu. Họ cắn răng, biết rằng nếu không giải quyết nhanh chóng cái bóng ảo kia, họ sẽ thua thảm trong lần này. Một triệu binh bị 7 vạn người đánh tan, 8 vị chí tôn bị 2 vị chí tôn đánh bại. Đây là sự nhục nhã tột cùng, khiến cho 8 tộc không còn mặt mũi nào để sống trên thế giới này. Nhưng khi 8 vị thành chủ sắp thiêu đốt linh hồn để phát huy hết chiến lực, họ bất ngờ nhìn thấy một chiếc bàn tay đen to lớn từ dưới bay lên, cầm một tấm biển đen. 8 vị thành chủ có mắt tinh, liền nhận ra đó không phải là tấm biển bình thường, mà chính là Trấn Giới Thiên Bi, nhưng họ đã không kịp cướp lấy. Đế Tuấn vung tay, nắm chặt Trấn Giới Thiên Bi đã thu nhỏ trong tay, phạm phải uy nghiêm của yêu tộc ta, phải diệt. Đế Tuấn nhìn thấy Thiên Bi sắp khai phá sát giới, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hiện lên lo lắng sâu sắc. Nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất, hắn không nói nhiều, gào lên một tiếng, toàn thân bừng lên ánh sáng kim màu, hắn quăng ra hỗn độn chung trong tay. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức được dựng lên. Lần này, hỗn độn chung nhanh chóng phân hóa thành 108 triệu phân thân, để bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn, mau lên, ta thiêu đốt linh hồn chỉ có thể kiên trì được một lúc. Dù cho là 8 vị cửu văn chí tôn cường giả, muốn bao vây họ cũng không dễ dàng. Mà ngay cả khi Đông Hoàng Thái Nhất thiêu đốt linh hồn cũng không thể duy trì được lâu, bởi vì khi Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân cháy ngọn lửa vàng, 8 vị thanh chủ trên người cũng cháy ngọn lửa vàng. Họ không ngờ rằng cuộc chiến chắc chắn thắng này lại khiến họ phải thiêu đốt linh hồn mới có thể chiến đấu. Sự khuất nhục này khiến cho 8 vị thanh chủ điên cuồng. Một vị cửu văn chí tôn cầm Trấn Giới Thiên Bi trong tay, sức mạnh của hắn không phải là cửu vân thường có thể hiểu được. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo ngọn lửa vàng dựng lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng vung ra Trấn Giới Thiên Bi trong tay. Trấn Giới Thiên Bi nở ra, nhanh chóng biến thành một tấm biển đá khổng lồ cao hơn 10 mét, và bị Đế Tuấn vung ra phía sau. Lần này, Thiên Bi lại có những biến hóa mới. Trước đây, dù là Tôn Ngộ Không hay Đế Tuấn, họ đều coi Thiên Bi như một loại vũ khí cứng rắn, chỉ cần ném ra là có thể gây thiệt hại. Bởi vì Thiên Bi có thể phát ra thần thông đặc biệt, khiến cho người bị đập trúng, kể cả cửu văn chí tôn cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng lần này, khi Thiên Bi bay lên giữa không trung, bỗng nhiên từ trên tấm bia tuôn xuống một lượng lớn đất cát. Những hạt đất cát này nhìn như là phân hóa từ bề mặt của Thiên Bi. Có cảm giác như Thiên Bi nguyên bản là do đất cát tạo thành, và bây giờ những hạt đất cát đó lại rơi xuống. Dù có vẻ quái dị, nhưng mọi người ở đây đều không hiểu rõ về Thiên Bi, chỉ biết rằng nó rất thần kỳ. Nhưng không rõ nó có những thần thông gì, dù biết rằng những thứ rơi từ tấm bia chắc chắn không đơn giản, nhưng họ cũng không quan tâm quá nhiều. Chỉ là một ít đất cát, đối với những cửu văn chí tôn cường giả, thậm chí cả thần vật cửu thiên tức nhưỡng cũng chỉ là phàm thổ mà thôi. Họ chỉ tập trung vào tấm bia Trấn Giới Thiên Bi đang bay tới. Đối với những hạt đất cát kiếm quang, họ chỉ sơ sài phòng ngự một chút, sau đó, tấm biển khổng lồ Thiên Bi rơi xuống ầm ầm. Khi tiếp xúc với Thiên Bi, 8 vị thanh chủ bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, bởi vì tấm biển to lớn Trấn Giới Thiên Bi lại bị họ phòng ngự bằng ánh sáng cho bắn ra trực tiếp. Phải chăng truyền thuyết về Trấn Giới Thiên Bi là không có hiệu quả, hay là phòng ngự của họ quá mạnh mẽ có thể chống lại Trấn Giới Thiên Bi? Khi 8 vị thanh chủ hoài nghi và không tin được, bỗng nhiên có một tiếng kêu thê thảm của một vị thanh chủ. Những người còn lại giật mình, quay đầu lại, thấy vị thanh chủ mới còn ở bên họ phòng ngự đã bị một đoạn đất cát vàng ống bao phủ hoàn toàn, ngay cả linh hồn thiêu đốt trên người hắn cũng bị khuất dưới lớp đất cát. 7 vị thanh chủ khác nhảy dựng lên, hoảng sợ trước sức mạnh kinh khủng của những hạt đất cát. Họ là ai? Họ chính là cửu văn chí tôn cường giả cao cao tại thượng, là 108 vị thanh chủ của các thành ngoại, là chiến lực đỉnh cao của hoàn toàn thế giới. Nhưng bây giờ họ lại bị người ta nhốt trong một đại trận, chờ đợi bị những hạt đất cát kinh khủng giết chết. 7 vị thanh chủ sợ hãi, thực sự sợ hãi. Trước mặt là tử vong, cái gì Trấn Giới Thiên Bi, cái gì Chiến Yêu Thành đều không quan trọng, chỉ có sống mới là quan trọng nhất. Nhưng khi họ nhận ra điều này thì đã quá muộn. Chỉ trong 3 hơi thở, vị thanh chủ bị đất cát vàng ống bao phủ đã chỉ còn lại một khối linh hồn kết tinh. Sau đó, trước mắt 7 vị thanh chủ sắp sụp đổ, đất cát lại tiến tới người khác, một tiếng gào thét rồi im lặng, liên tiếp 2 người chết một cách quỷ dị, khiến cho 6 vị thanh chủ còn lại gần như sụp đổ. Họ thiêu đốt linh hồn, phát huy hết sức mạnh, nhưng họ không dùng để tấn công Đế Tuấn hay đất cát kia, mà là điên cuồng tấn công Chu Thiên Tinh đấu đại trận xung quanh. Sáu vị thành chủ sợ hãi, thật sự sợ hãi, họ là Cửu Văn Chí Tôn cường giả, là 108 vị thành chủ của các thành ngoại, là chiến lực đỉnh cao của hoàng tuyền thế giới, nhưng bây giờ họ lại bị người ta nhốt trong một đại trận, chờ đợi bị những hạt đất cát kinh khủng giết chết. Họ không thể chấp nhận cũng không thể tin được cảm giác này. Họ nhìn thấy những Cửu Văn Chí Tôn cùng thực lực với mình bị những hạt đất cát cuốn lên, không có khả năng phản kháng, chỉ trong ba hơi thở đã chỉ còn lại một khối linh hồn kết tinh. Nhưng cái đại trận kia, cái Đông Hoàng Thái Nhất kia, cái Đông Hoàng Thái Nhất kia, sao lại khó chịu đến thế? Chiêu Thiên Tinh đấu đại trận quá mạnh, tám vị thanh chủ, chỉ còn lại năm người, và vừa rồi. Lại có một người bị đất cát giết chết, hoảng sợ, điên cuồng, hối hận, không cam lòng, mọi cảm xúc tiêu cực chồng chất lên nhau. Cuối cùng, có người không chịu được, sau đó trong một tiếng gào thét thảm thiết, hắn tự bạo, Cửu Văn Chí Tôn cường giả tự bạo, uy lực của nó không ai có thể tưởng tượng được. Chiêu Thiên Tinh đấu đại trận ngay lập tức bị nứt ra, vô số hỗn độn chung phân thân bị dư âm của phù nổ giết chết, còn Đông Hoàng Thái Nhất càng là phun ra một miệng máu linh hồn, rồi ngã xuống từ giữa không trung, đã hôn mê, hỗn độn chung cũng bị nứt ra vài vết, rơi xuống cùng Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí cái uy lực tự bạo kia còn làm nổ tung một ít đất cát kia, nhưng bên trong những Cửu Văn Chí Tôn đã chết hết, nhờ có Trấn Giới Thiên bị bảo vệ, Đế Tuấn không bị thương gì. Ngược lại còn dùng sức lực dư thừa để kiểm soát Trấn Giới Thiên Bi và ngăn chặn uy lực tự bạo của kẻ kia. Nếu không có Trấn Giới Thiên Bi, sợ rằng yêu tộc sẽ bị thương vong hơn nữa. Dù dị tộc liên quân chết nhiều hơn yêu tộc, nhưng yêu tộc chỉ có 7 vạn chiến sĩ. Và sau một trận chiến khốc liệt như vậy, 7 vạn yêu tộc chỉ còn lại hơn 5 vạn người. Đế Tuấn không thể chịu được tổn thất này. Khi dư âm của vụ tự bạo tan biến, giữa không trung chỉ còn lại một loạn đất cát xoay quanh ba khối linh hồn kết tinh yên lặng lơ lửng. Đế Tuấn thở sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý thức mơ hồ, từ từ rơi xuống trước thành nam, đồng thời dùng sức lực cuối cùng để kiểm soát Trấn Giới Thiên Bi thu hồi loạn đất cát và ba khối linh hồn kết tinh của Cửu Văn Chí Tôn. Sau đó, hắn cũng ngất đi. Những binh sĩ dưới thành nhanh chóng đỡ lên Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, rồi cùng nhau cõng hai người về phủ thanh chủ nội thành để nghỉ ngơi. Dù cuộc chiến này kết thúc ra sao, hai người đều không còn sức lực để tham gia nữa, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn thiêu đốt linh hồn quá nhiều, lại bị vụ tự bạo phản tác dụng, đã gây nguy hiểm cho mạng sống, nhưng điều này phải do bác sĩ của yêu tộc chữa trị, tạm thời không nói đến, cuộc chiến dưới thành cũng sắp kết thúc, sau khi 7 vạn yêu tộc chiến sĩ nhiệt huyết tham chiến, đấu sát càng thêm khốc liệt, dù yêu tộc cũng mất đi 2 vạn người, nhưng họ đổi lấy được 50 vạn dị tộc liên quân thiệt mạng. Nói 2 vạn người này là chiến sĩ, không bằng nói là chết mệt, nhưng dị tộc liên quân không có tinh thần chiến đấu nên bắt đầu tan rã. Tuy nhiên số lượng của họ quá đông và không có Tôn Ngộ Không chặn đứng, nên dị tộc liên quân vẫn có khả năng phòng thủ nhất định. Còn muốn giết chết 7 vạn, yêu tộc thường phải tấn công nhiều lần mới được. Lý do những kẻ xông lên phía trước nhiều như vậy là do kiệt sức, rồi bị dị tộc giết chết. Những trận chiến này đã không còn gì huyền diệu. 8 thành chủ, 3 người chết. 5 người bị thương nặng và bỏ chạy. 1 triệu đại quân bị tàn sát chỉ còn 50 vạn, mà lại 50 vạn này là do đứng quá xa phía sau, khó bị truy giết nên mới thoát được. Nhìn thấy 50 vạn kẻ cùng nhau tan rã và chạy trốn, mặt hoảng sợ và tuyệt vọng, Tôn Ngộ Không và Tây Chiếu đứng trước 5 vạn đại quân yêu tộc còn sót lại, cười ha hả.